Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan và giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston đẹp vô cùng, trời trong nắng nhẹ và nhiệt độ bây giờ chỉ có 71 độ thôi. Cũng được xem như là cái nhiệt độ gần như là cao nhất trong ngày hôm nay. Không biết bên Đà Lạt thì như thế nào ạ?
Dạ, ở bên Đà Lạt trời thời tiết rất rất là đẹp. Bữa nay nhìn ra ngoài đại nắng, nhìn thấy nắng rất là đẹp. Không biết chỗ giáo sư có đẹp giống như chỗ của Nam Phương không ạ?
À? Dạ vâng, kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Radio. Kính chào chị Bình Lan, cô Nam Phương. Ở đây trời rất là đẹp, cô Nam Phương. Tôi nhìn trong văn phòng nhìn ra bầu trời trong veo, xanh mà không có cụm mây nào cả. Mà khí hậu rất là mang mát, rất là đẹp thưa quý vị.
Vâng, như vậy là mùa thu thật sự đến rồi đó. Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ biết rằng là Dallas và Houston thì chúng ta cũng là gần sát nhau thôi. Nhiệt độ chỉ xích xoát có vài độ mà thôi, phải không? Bây giờ thì chúng ta xin được trở lại với chương trình như thường lệ, với tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán kết thúc, nó có cái sự thay đổi khác biệt giữa Nasdaq và S&P 500 hay là Dow Jones. Còn nhiều ba cái index này nó đi chung với nhau, nhưng mà tuần này, ngày hôm qua, ngày Friday 14, hôm qua là ngày 13 tây tháng thứ 6, thì S&P 500 và Dow Jones 30 gọi là có sự gia tăng. Dow Jones 30 kết thúc là 33.670 điểm và S&P 500 là 500 công ty đa dạng mà lớn nhất của Hoa Kỳ, đó là 4.327 điểm, thì index này chuyển cái thị trường này nó gia tăng vì cái lợi phúc lợi hồ sơ phúc lợi, có nghĩa là lợi tức lợi nhuận của những công ty ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ cho thấy là họ rất là tốt và cái lợi nhuận nó gia tăng, đó là lý do. Trong khi đó Nasdaq thì giảm 167 điểm ở cái mức là 13.407 điểm. Russell 2000 là 1.720. Giá dầu thô vẫn chưa lên, mặc dù trong cái khung cảnh là chiến tranh giữa Do Thái và nhóm Hamas ở cái mức là khoảng 87 đô la 72 xu. Giá vàng vẫn không thay đổi trong cái thời gian cả năm nay là 1.946 đô la một ounce vàng, và công bố phiếu 10 năm vẫn cũng không thay đổi vì cái triển vọng Fed giữ tiền lãi lâu dài cao vẫn tiếp tục, thì ở hiện tại là cái mức là 4.63% cho công cổ phiếu 10 năm thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Hồi nãy giáo sư cũng đã nhắc sơ qua một tí xíu về chiến tranh giữa Do Thái và Hamas. thì đây là một cái đề tài mà có lẽ trên thế giới chúng ta ai cũng đang để ý tới, cũng phải xem xét cái tình hình chiến tranh giữa hai nơi nó như thế nào. Thì cái điều gì giữa chiến tranh Do Thái và Hamas có thể là ảnh hưởng đến dầu hỏa của Hoa Kỳ và có thể làm nguy hại cho nền kinh tế của Hoa Kỳ hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Đây là tôi nghĩ là đây là một cái sự thất bại rất lớn về trong cái lĩnh vực gọi là tình báo của Hoa Kỳ và của Do Thái. Nhóm Hamas này họ chuẩn bị tấn công cả năm nay rồi mà hoàn toàn không biết chi cả. Và Do Thái từ xưa đến nay là rất là nổi tiếng về hệ thống tình báo của họ mà hoàn toàn thất bại. Và Hoa Kỳ cũng vậy, họ hoàn toàn ngạc nhiên. Đây là cái nhóm Hamas này họ chuẩn bị và họ tấn công, và hiện tại thì do chiều hướng cho thấy rằng họ sẽ đưa bộ binh đi vào gọi là càng quét cái gọi là cái hệ thống chính phủ của Hamas. Thì điều này nó sẽ là đẫm máu và thay đổi rất nhiều. Vì lo ngại chiến tranh nó gọi là nó bùng phát và nó lan ra là kéo những cái quốc gia trong cái Trung Đông vào. Đó là lý do mà Tổng trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ đã gửi vào hai cái hàng không mẫu hạm và những hộ tống hạm. Đó là hai hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hoa Kỳ. Đó là chiếc Gerald Ford và Dwight Eisenhower, hai chiếc hàng không mẫu hạm với những hộ tống hạm sẽ có mặt. Một chiếc đã có mặt rồi, chiếc thứ nhì Eisenhower sẽ có mặt vào cuối tuần tới. Thì đây là một cái tín hiệu cho thấy rằng nếu Iran là cái quốc gia duy nhất mà kiểm trợ tài chính cho nhóm Hamas, và nếu Iran tham gia vào thì hàng không mẫu hạm này sẽ chặn đứng cái sự tham gia đó và không để nó lan tràn. Thì đây là một cái điều mà họ rất lo ngại, vì Iran tham gia vào thì cái cảng Strait, cái chỗ mà xuất cảng dầu khí dầu hỏa nó sẽ bị gián đoạn và ảnh hưởng đến dầu khí dầu hỏa rất nhiều. Dầu hỏa ở dĩ cái mức thấp vẫn không thay đổi là tại vì hiện tại cái mức dự trữ dầu hỏa trên thế giới rất nhiều, và Saudi Arabia có khả năng sản xuất dầu hỏa, những quốc gia khác có khả năng sản xuất dầu hỏa, nhưng mà nếu chiến tranh lan rộng đó, thì dầu hỏa sẽ gia tăng. Hiện tại thì cái hiệu quả nó chưa cao, và nếu nó cao lên đó, thì nó sẽ đe dọa đến nền kinh tế toàn cầu đang gặp rất nhiều bấp bênh, mặc dù ở Hoa Kỳ kinh tế thì vẫn chảy nhưng quốc gia khác thì đang rất là mong manh. Nhưng mà dầu khí thì ngược lại, dầu khí là một cái chỗ mà không có quốc gia nào có thể gia tăng để mà tiếp vận cả. Nếu mà chiến tranh lan tràn ra thì cái sự thiếu hụt dầu khí vào mùa đông nó rất là tai hại. Vâng, đó là cái tình trạng hiện tại của dầu khí dầu hỏa trong cái khung cảnh chiến tranh giữa Do Thái và Hamas. Hy vọng là nó kiềm chế ở hai quốc gia này, hai cái gọi là cái buôn nội này, chứ không có lan tràn vào kéo vào những cái quốc gia khác như Iran hay những quốc gia bên Trung Đông, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là cái lý do gì mà khiến cho những cái ngân hàng mà khổng lồ có cái lợi tức và lợi nhuận cao, thưa giáo sư?
Vâng, thì đó cũng là lý do mà thị trường chứng khoán của cái index của Dow Jones 30 và S&P gia tăng trong khi đó Nasdaq giảm, là tại vì lợi tức lợi nhuận của những công ty ngân hàng lớn nhất đó là JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, đó là những cái công hàng mà họ gia tăng cái ước lượng là cái lợi tức của họ từ đây tới cuối năm đó, không phải từ đây tới cuối năm mà cho 2023 sẽ gia tăng khoảng 3 tỷ đô la, 4 tỷ đô la, gia tăng 4 tỷ đô la. Tiền lãi gia tăng thì luôn luôn khi mà Fed gia tăng tiền lãi thì họ sạc những ngân hàng cái lãi tức, lãi suất cao hơn. Thì đó là cái chi phí nếu mà tiền lãi gia tăng. Nhưng mà thưa quý vị đợi tôi một giây, tôi phải làm cái này một chút.
Dạ vâng, cô Quỳnh Lan, tiền lãi mà gia tăng, cô có dám đi đầu tư mua nhà hay gì không cô? Trong khi chờ đợi
Nam
giáo
Phương
sư.
Hỏi thì, vâng, Nam Phương hỏi thì cũng đã trả lời rồi, bởi vì làm gì có tiền đâu mà đầu tư.
Dạ vâng, tôi trả lời.
Dạ.
Tôi dặn là lửa lên cái nồi để hâm đồ ăn mà tôi quên mất nữa.
Dạ, đúng rồi đó, giáo sư phải đi
chứ
không.
Triệu chứng của tuổi già rồi, giáo sư ơi.
lại là nồi cà ri nữa, thật ra cái mùi cà ri.
Trời ơi, giáo sư nấu cà ri là giờ trưa nay là cô Quỳnh Lan với lại Nam Phương phải bay lên nhà giáo sư ăn đó.
Vâng, xin trở lại. Thế lợi tức lợi nhuận đó, ngân hàng đó thì khi mà Fed gia tăng tiền lãi đó, thì những ngân hàng đều bị sạc cái lãi cao. À, vậy tuy nhiên, cái số người mà người ta bỏ vào CD hay là Certificate of Deposit lại nhiều và họ đầu tư nhiều, nhưng mà quan trọng hơn hết là cái số tiền mà vay mượn cho credit card lại gia tăng, thành ra những ngân hàng này họ lấy cái lợi nhuận từ credit card rất nhiều, mặc dầu cái lợi tức lợi nhuận của họ từ gọi là những gói nợ mà để mua nhà, gọi là địa ốc hay là những cái vay mượn để mua những cái commercial estate nó rất là thấp, gần như ứng động, không có ai mua bán gì cả, hay là vay mượn trong cái khu vực địa ốc dân cư hay là địa ốc của thương mại, nhưng mà người ta lại vay mượn trong credit card nhiều. Thành ra đó có nhiều cái yếu tố nó thay đổi với nhau, và nhưng mà điều này nó không có nghĩa là nó tiếp diễn lâu dài, là tại vì người ta vay mượn thì cái mức credit của họ sẽ từ từ nó đến cái maximum. Tuy nhiên khi nhìn vào cái khả năng của ngân hàng mà có cái sức mạnh như vậy thì nó tiêu biểu cái nền kinh tế khá nhiều, đó là lý do mà stock market gia tăng, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, theo giáo sư nghĩ rằng là cái tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ từ đây cho đến cuối năm có thể đi vào cái sự suy thoái hay không ạ?
Dạ vâng, thưa hiện tại đó, như tôi đã tiên đoán đó, thì bây giờ nó lại còn tốt hơn cái mức tiên đoán của tôi, thì kinh tế của Hoa Kỳ đáp cánh một cách nhẹ nhàng năm nay và ngay cả đi vào năm tới. Hiện tại thì cái mức ước lượng là GDP của Hoa Kỳ năm nay cuối năm sẽ kết thúc là gia tăng 2% và năm tới thì 1%. Thì nó đúng như tiên liệu của tôi, nhưng mà nó còn tốt hơn là cái tiên liệu của tôi, vì nó trên cái mức 1% mà tôi tiên liệu, bây giờ nó kết thúc là 2%. Tuy nhiên, điều này nó làm cho thế giới rất là khó khăn. Hoa Kỳ tốt nhưng mà thế giới khó khăn là tại sao? Là tại khi quỹ tiền tệ liên bang mà gia tăng tiền lãi như vậy, tiền đô la nó cao hơn, thì những quốc gia khác á, khi mà đối diện với tiền đô la cao thì những gói nợ của họ hay là những món nợ của họ đó đặt trên căn bản tiền đô la và tiền lãi á, nó lại càng khó khăn hơn. Thì nhiều quốc gia nghèo lại khó khăn trong giai đoạn này, trong khi Hoa Kỳ tốt. Bên Âu Châu, Đức Quốc là một quốc gia lãnh đạo của khối EU, là kinh tế mạnh nhất của nó, là quốc gia duy nhất đi vào suy thoái của Âu Châu. Trung Quốc thì bị gọi là trì trệ eo ột thì ai cũng biết chuyện đó rồi. Đó là lý do mà kinh tế của toàn cầu năm nay ước lượng sẽ gia tăng dưới 1%, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ gia tăng trên 2% kết thúc vào cuối năm nay, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy là cái tình trạng mà tài chánh của những người cao niên trên 65 tuổi thì như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, còn nhiều đó, khi mình nghĩ tới những người cao niên trên 65 tuổi thì mình nghĩ là những người chỉnh lương khoảng bắt đầu bớt đi, họ downsize xuống. Những điều đó đều là sự thật, vì lớn tuổi lên thì người ta không muốn giữ cái căn nhà to nữa và phải downsize xuống, và đôi khi một đại đa số là chỉ tùy thuộc vào Social Security hay một phần nào đó từ lương hưu bổng này nọ. Nhưng mà đó là một cái số thiểu số, ví dụ những người nào mà không có địa ốc ở housing hay là về hưu rồi mà cái căn nhà vẫn còn cái gói nợ thì sống nó vừa đủ. Tuy nhiên, đại đa số những người trên 65 tuổi bên Hoa Kỳ đó, họ cái tình trạng kinh tế họ rất là khả quan. Đó là cái điều mà tôi cũng hơi ngạc nhiên, là những cái số người này trong thời gian quá khứ họ đã tiêu xài khá nhiều. Như vì biết đó, cái mức tiêu xài của người dân đó là chiếm khoảng 65-70% GDP của Hoa Kỳ. Mà những người cao niên trên 65 tuổi là họ là đóng góp là 22% của mức tiêu thụ này. Mức tiêu thụ này là cái điểm chính yếu cho nền GDP của Hoa Kỳ, mà tiêu thụ là quan trọng vì họ vẫn tiếp tục có tiền để họ xài. Đó là cái tình trạng của những người trên 65 tuổi trung bình ở bên Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chuyển sang một cái câu hỏi liên quan đến Việt Nam. Thì chúng ta được biết rằng là Việt Nam có cái khoáng sản đất hiếm gọi là rare earth ấy, thì được xem như là nhiều, đứng thứ hai trên toàn cầu. Thì xin giáo sư có thể cắt kẽ về cái đất hiếm thì có lợi ích gì ạ?
Vâng, thưa đây là một cái đề tài rất là lý thú mà trước tuần này tôi cũng không hiểu đất hiếm là như thế nào. Tôi mới thực hiện chương trình này cho Đài Voa và chỉ trong một ngày, thực hiện ngày hôm qua, đến bữa nay là 250.000 người đã vào xem. Và cái chương trình đất hiếm này nó rất là nóng bỏng và nó rất là lý thú. Là đất hiếm là gì? Đến đời gọi là rare earth, dịch ra tiếng Mỹ đó. Thì đó là cái những cái sáng khoáng, khoáng sản, rồi những cái gọi là cái kim loại, mà kim loại chuyển giao, có gọi là transition metal đó, nó rất là hiếm, nó hiếm hoi vô cùng. Trên thế giới không phải là tìm không được, mà là hiếm hoi là cái cách sàng lọc mà chế tạo nó rất là mắc mỏ, cho nên nhiều quốc gia không làm. Và cái gọi là cái dự trữ cái đất hiếm đó, rare earth đó, là Trung Quốc là lớn nhất trên toàn cầu, là 44 triệu tấn. Nhưng mà Việt Nam lại là cái quốc gia thứ nhì có dự trữ đất hiếm lớn thứ nhì, đó là 22 triệu. Kế đến là Ba Tây là 21 triệu. Nga là 21 triệu, Ba Tây, Nga và 21 triệu. Còn quốc gia thứ ba đó là Ấn Độ chỉ có 7 triệu thôi. Hoa Kỳ thì cái dự trữ đất hiếm rất là ít. Hoa Kỳ chỉ có một cái deposit, một cái dự trữ đất hiếm là ở bên California, ở Mountain Pass đó. Thì trong quá khứ thì Hoa Kỳ sản xuất khoảng 30% cái nhu cầu. Nhưng mà 10 năm, mấy năm nay rồi, gần 20 năm nay là đóng cửa lại, là tại vì khai thác nó làm ô nhiễm môi trường. Đây là một cái điều mà nhiều người không biết, nên họ nói rare earth mà họ không biết gì. Đó là một cái chất gọi là, như tôi đã trình bày đó, là chất kim loại mà chuyển giao, có nghĩa nó không hoàn toàn kim loại. Đó là những cái đất mà trong đó có 17 cái nguyên tố, đó là về 17 về phương diện hóa học đó. Cái phần này tôi phải tư vấn nhà tôi là khoa học gia về hóa học đó, thì tôi mới hiểu rằng nó có 17 nguyên tố. Thì trong đó có nguyên tố lên tâm là một cái nguyên tố, nó có 17 cái, 15 cái, và cộng thêm hai cái nguyên tố nữa là scandi và yttri đó. Thì những nguyên tố này đó, họ khi mà họ chế ra đó, cái đất hiếm này nó rải rác ra, nó không phải tập trung như ví dụ như cái mỏ đó, mỏ than, mỏ dầu hay mỏ vàng hay là mỏ đồng đó, thì nó tập trung một chỗ, cái này nó rải rác trong một cái khu đó. Mà những cái đất hiếm này á, nó giúp cho cái công nghệ cao mà không thể không có được trong cái công nghệ cao, mà trong đó cái chất từ tính là 500 rồi. Thì quý vị biết xe điện á, là tùy thuộc vào từ tính và 500 rất là nhiều. Và cái quang học là về ánh sáng đó, thì những cái máy móc như là MRI, X-ray cũng cần cái đất hiếm rất nhiều. Và điện hóa là những cái kỹ nghệ về điện tử đó, tùy thuộc nhiều. Mà cái quan trọng hết là siêu dẫn là cái kỹ nghệ semiconductor, chất bán dẫn rất nhiều. Thành ra tùy cái đất hiếm, không phải đất hiếm nào cũng có 17 cái nguyên tố đó, có cái thì có 3-4 cái, 5-6 cái, cho nên họ gọi là khai thác. Và những công nghệ như là công nghệ pin nè, 500 vĩnh cửu cho xe điện nè, thuộc pin gió nè, công nghệ máy bay, điện thoại, hay là ngay cả tàu tìm thủy đỉnh mà nguyên tử đó, Voyager đó, là xài tới 4.1 tấn về đất hiếm. Ngay cả máy bay mà tàng hình của Hoa Kỳ đó, F-35 cũng xài đất hiếm, thành nó vô hạn. Chưa kể đến là những cái sản xuất về quốc phòng nữa, mà Trung Quốc thì họ đang chủ động. Họ đang chủ động 70% cái khai thác của toàn cầu và 90% khả năng sàng lọc. Thành ra từ ngày mà gọi là thương chiến với Hoa Kỳ, và nhất là trong năm nay đó hay vài năm trước đó, khi mà Hoa Kỳ siết chặt về semiconductor thì họ siết chặt về đất hiếm. Và họ ví dụ như hai cái phần như gallium và germanium đó, họ siết chặt bằng cách là ba công ty họ sáp nhập với nhau. Bây giờ muốn những công ty mà muốn bán cho Hoa Kỳ phải xin giấy phép của Trung Quốc. Thành ra như quý vị theo dõi đó, thì rồi Tổng thống Biden đi về Việt Nam đó, họ và Tổng trưởng Tài chính tuyên bố là đưa kỹ nghệ sân bay Phùng Đức tới Việt Nam, một điều họ không nói đó là đất hiếm của Việt Nam. Mà Việt Nam đã biết cái chuyện này cách đây 10 năm rồi. Cái mỏ của Việt Nam nó nằm ở cái chỗ mà nó gọi là Đông Pao ở Lai Châu á, cái đó là phần tây bắc của Việt Nam gần biên giới của Lào và Trung Cộng đó. Và một cái mỏ khác nữa, lớn đó, là Yên Bái, Yên Phú đó, rồi và ở Lào Cai. Thì cái mỏ nhỏ đó rất lớn, ba cái chỗ đó là 22 triệu tấn, là đứng thứ nhì trên thế giới. Cho nên họ khai thác cái đây 10 năm rồi mà do một công ty Nhật mà không đi đến đâu cả. Họ khai thác mà họ chỉ ra được có 40% tinh khiết thôi, mà nếu áp dụng vào kỹ nghệ là phải 95% tinh khiết. Thì đây là một cái địa hạt mà họ khuyến dụ kỹ nghệ sơ mai cộng đức tơ đi về Việt Nam vì đất hiếm nằm ở Việt Nam rất nhiều, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ. Nói vậy thì không biết rằng là thế giới có phải là tùy thuộc vào 70% đất hiếm của Trung Cộng cho cái công nghệ cao và Trung Cộng siết chặt để trả đũa Hoa Kỳ cấm vận kỹ nghệ chip như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, trong 1990 đó, khi mà Trung Cộng họ gọi là họ xung đột với lại Nhật đó, ở trên cái đảo mà hai bên đều tuyên bố chủ quyền đó, thì liền lập tức họ giảm đi cái sức cản về đất hiếm, làm cho Nhật đau đứng rất là khó xử. Hoa Kỳ và 3 năm nay rồi, và bao nhiêu quốc gia trong đó Hàn Quốc, Nhật, Hoa Kỳ, Úc và bên Âu Châu đó, nhất là Đức đó, họ đang gọi ráo riết tìm những cái chỗ mà để mà có thể thay thế Trung Cộng. Nhưng mà chứ quý vị thấy đó, chỉ có bao nhiêu quốc gia là đất hiếm nhiều mà thôi. Mà đất hiếm nó rất là khó, là tại vì á, Việt Nam mà muốn khai thác đất hiếm đó, là ở là, gọi là Lai Châu hay là ở Yên Phú đó, là phải phá rừng, phá thạch. Rồi xong rồi đó, khi mà khai thác đất hiếm đó, nó có một cái nguyên tố, nó gọi là, để tôi, co-metry, nó có cái chất phóng xạ, nó làm ô nhiễm môi trường. Rồi khi mà đưa vào cái hệ thống máy mà sàng lọc đó, để mà chế tạo, đó, hệ thống máy nó mắc tiền vô cùng, công nghệ Việt Nam không có. Mà nếu có đi nữa thì phải vài năm nữa mới có. Mà ngoại quốc phải đầu tư thì lại dùng ách xích rất nhiều, gọi là ảnh hưởng môi trường. Thành ra Trung Cộng họ biết như vậy rất là khó, cho nên họ siết chặt về cái địa hạt này. Thì Hoa Kỳ đã ráo riết để bắt đầu mở lại cái mỏ Mountain Pass ở Cali, nhưng mà bị gián đoạn vì một năm Covid. Thành ra hiện tại đó Trung Cộng vẫn bán, vì họ thật sự họ không thể không bán được, là tại vì đầu tư máy móc rất nhiều, mà không bán thì không có đủ tiền để mà tối tân hóa hệ thống máy. Họ vẫn bán nhưng mà họ siết chặt để họ đưa cái thông điệp. Như quý vị biết là hầu như tất cả máy bay chiến đấu cơ tìm thủy đỉnh hay là khu trục hạm của Hoa Kỳ đều cần cái đất hiếm ở trong cái hệ thống sonar, hệ thống gọi là so dầu ở dưới đáy biển, đủ thứ hết đó. Ngay cả y khoa quốc phòng và ngay cả trong nông nghiệp nữa, để mà cái một phần đó có thể dùng để mà kiểm soát về sâu bọ nữa. Nhưng mà cái dự trữ trên thế giới lại rất ít. Thành ra đó là cái vấn đề của Hoa Kỳ và thế giới, vì Trung Cộng họ đi rất xa. Cái kỹ nghệ họ mà sàng lọc và chế tạo rất hiếm, đi xa hơn Hoa Kỳ và đi sâu hơn Hoa Kỳ. Vì Hoa Kỳ trong quá khứ nói rằng cái này nó làm ô nhiễm thôi, để Trung Cộng họ làm. Và họ làm vừa rẻ mà vừa họ chẳng kể vì về ô nhiễm cho người dân họ. Họ cứ sản xuất. Thành ra Hoa Kỳ cứ mua và Âu Châu cứ mua. Bây giờ đang cái tình trạng là ráo riết đi về Việt Nam. Và những quốc gia như Ba Tây này nó cũng phải đầu tư, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì liệu là Việt Nam có lợi thế về đất hiếm để mà có thể khuyến dụ kỹ nghệ chất bán dẫn semiconductor hay không ạ?
Vâng, thì khi mà bây giờ Việt Nam đã bắt đầu gọi là cộng tác, công ty VTRE của Việt Nam cộng tác với Blackstone Mineral vào tháng 10 năm 22, là họ bắt đầu ráo riết là cái tiêu chuẩn là khai thác đất hiếm ở Lai Châu, Đông Pao, đó, Yên Phú và Yên Bái đó. Thì đây là một cái hành trình khoảng mấy năm trời, 3-4 năm trời mới có thể thành công. Vì nó không phải dễ. Trước hết là mình phá rừng, phá thạch này nọ để tìm đất, mà nó rải rác lắm, nó không phải tập trung một chỗ. Và họ đầu tiên là phải đi trong quá khứ đó là Việt Nam đó, phải dùng những cái giàn khoan của Nga mười mấy năm về trước đó, của Nga, mà họ lại dùng mấy con trâu đó, kéo cái giàn khoan đi, thành ra nó chậm trễ, nó khó khăn. Bây giờ đó, với cái công nghệ họ có thể dùng trực thăng đưa những giàn khoan đó đến, rồi họ khóa này nọ, nhưng mà cái hành trình mà để mở một cái hẳn hầm mỏ nó không phải là nhanh chóng. Mở hầm mỏ khai thác là một chuyện, rồi mở cái hạn cái xưởng để mà phân hóa ra những cái chất đất hiếm này trong cái 17 nguyên tố này, nó là một chuyện khác nữa, nó rất là kéo dài. Nhưng mà đó là một cái triển vọng mà Hoa Kỳ chắc chắn là đã chú trọng vào cái điều này. Mà khi mà tất cả các điều ngạc nhiên tại sao bao nhiêu quốc gia như Malaysia hay là Đài Loan mà Hoa Kỳ lại nói hãy đưa kỹ nghệ semiconductor về Việt Nam nhiều, thì tôi nghĩ rằng đây là hai cái yếu tố là có thể giúp Việt Nam gọi là bảo vệ an ninh, gọi là lãnh thổ. Như quý vị biết đó, là Đài Loan mà được thế giới tuyên bố bảo vệ, không phải là người ta yêu thích hay là thương yêu gì Đài Loan cả, nhưng mà TSMC là kỹ nghệ chất bán dẫn. Một công ty duy nhất, một kỹ nghệ duy nhất mà chiếm lãnh tới 15% GDP của Đài Loan, mà sản xuất trên 80% công nghệ cao, tối cao về chất bán dẫn cho toàn cầu. Đó là lý do mà thế giới bảo vệ. Thì đất hiếm hay là semiconductor sẽ chiêu dụ. Nhưng mà bây giờ Việt Nam rất thiếu nhân tài. Việt Nam không có nhân tài về kỹ sư, về địa chất và về đất hiếm, là một cái địa hạt khoáng sản khác. Nó không phải những hầm mỏ giống như những hầm mỏ khác. Rồi kỹ nghệ về chất bán dẫn nữa. Việt Nam hiện tại cho ra trường chỉ có 5.000 kỹ sư về phần mềm hay là phần cứng, nhưng mà kỹ sư về chất bán dẫn lại không có, hay là vi mạch lại không có nữa. Thành ra tiến triển về đường này đó, về chất bán dẫn, về đất hiếm là hai đường phải đi song song, và có thể đưa Việt Nam trở thành một cái vị trí chiến lược mà Trung Quốc không có thể mà đàn áp trong đường dài được. Nhưng mà đây là giai đoạn mà thế giới đang nhìn Việt Nam là một cái vị trí chiến lược và quan trọng để thay thế một phần nào của Trung Quốc, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy là cái bàn cờ tướng mà đất hiếm và cái chất bán dẫn đó, semiconductor của thế giới, không biết là sẽ đi về đâu, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại đó thì Trung Quốc họ sản xuất về chất bán dẫn semiconductor chip là nhiều nhất, nhưng mà còn là loại thấp không à. Gần đây họ nói họ đột phá được cái gọi là cái chip 7 nanometer. 7 nanometer thì Đài Loan, Intel, Hàn Quốc họ đã sản xuất 7-8 năm về trước rồi. Bây giờ họ mới đột phá được. Bây giờ đó, Intel, Hàn Quốc và Nhật đó, họ đã đi về cái nanometer, 2 nanometer và 3 nanometer. Để quý vị thấy hình dung cái khác biệt giữa 7 và 5 nanometer như thế nào. Có nghĩa rằng cái chip nó càng ngày nó càng nhỏ, nó càng li ti, nó càng mạnh gấp đôi, mà lại càng nhỏ mà càng rẻ. Cái khác biệt giữa 7 và 5 đó là cái khả năng của cái chip nó gấp đôi, chỉ khác biệt 7 và 5 thôi. Thế giới và Hoa Kỳ đi về 2, con số 2 nanometer, mà Trung Quốc họ mới đột phá 7 thôi. Thành ra cái bàn cờ tướng này nó chuyển mình rất nhiều, nhưng mà đất hiếm là một cái điểm, đất hiếm về lợi tích nó không có nhiều, bán nguyên kỹ nghệ đất hiếm hiện tại bán chỉ có 8 tỷ đô la trên toàn cầu thôi, thành con số nó không đáng kể. Họ tiên đoán rằng cái con số này sẽ gia tăng lên 15 tỷ vào 2030 cũng không đáng kể nữa. Nhưng mà đó là cái bàn đạp để chiêu dụ chất bán dẫn. Quý vị biết đó, kỹ nghệ chip đó, nó còn gồm có 3 phần. Phần chất bán dẫn là semiconductor. Phần thứ nhì nữa là mạch tích hợp, có nghĩa là integrated circuit. Hai cái phần này nó phải đi song song với nhau, hai cái xưởng đi song song để có một cái xưởng chế tạo, nó gọi là foundry. Thì Đài Loan họ làm hết cả ba luôn. Còn nhiều quốc gia họ chú trọng vào chất bán dẫn, nhiều quốc gia họ đi về semiconductor, nhiều quốc gia khác thì chỉ lo chế tạo cái phần cứng thôi. Còn Đài Loan thì họ tự lực tự cường, họ làm hết, mặc dầu bên đó không có đất hiếm tí nào cả, họ mua. Thành ra cái bàn cờ tướng nó luân chuyển, nhưng mà cái kỹ nghệ đây là cái kỹ nghệ mà thế giới sẽ bỏ xa Trung Quốc nếu mà đưa ra những cái con bài hay là những bài cờ tướng mà để thay thế Trung Quốc càng ngày càng nhiều. trên mọi phương diện thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Kính chúc quý thính giả và gia đình giáo sư cùng với gia đình Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, và chúng ta enjoy hưởng cái mùa thu tuyệt vời đến với thành phố Houston và Dallas. Xin kính chào quý vị.
Vâng, xin chào.